Băng sâu âm về đề tài thượng trí, tập số 1 do dịch giả Nguyễn Tụ Hai. Về thượng trí, tổng quát: trong những quyển thể phách, thể vía và thể trí của con người, chúng ta đã học về lịch sử sinh hoạt của mỗi hạ thể đó. Muốn vậy, chúng ta chỉ quan sát từ hạ thể đã hiện có trong người chúng ta, xem cách nó sinh hoạt, định luật tiến hóa của nó khi nó chết và lúc tạo ra cái mới, tùy theo hộp lưu tính nguyên tử và tùy theo đơn vị tâm thức của mọi người. Tạo ra cái thể mới mỗi khi luân hồi là điều cần giúp cho sự tiến hóa nhân sinh trong ba cõi dưới là cõi phàm trần, cõi trung giới và cõi thượng giới. Khi chúng ta nghiên cứu về thể chân thân thì chúng ta phải phóng sự sưu tầm của chúng ta xa rộng hơn trong sự quan sát về cuộc tiến hóa nhân sinh ấy. Bởi khi ba hạ thể phách, vía, trí đã chết sau mỗi cuộc luân hồi thì cái thể chân thân lại vĩnh cửu xuyên qua nhiều kiếp luân hồi cho trí lúc con người hoàn tất cuộc tiến hóa thành một vị chân tiên. Lúc bây giờ con người sẽ bỏ chân thân ra một bên và chân thân sẽ được giữ gìn kỹ lưỡng để cho các đấng thiêng liêng như Đức Phật dùng khi các ngài muốn hiện thân nơi mấy cõi dưới. Vậy đối với ba hạ thể xác, vía, trí bất thường kia, chân thân là một thể tương đối vĩnh cửu. Chúng ta nói tương đối vĩnh cửu vì lý do đã kể trên. Giả lại đến một giai đoạn nào, con người chỉ quay lại khúc quanh sự tiến hóa nhân sinh đã hoàn tất, con người khỏi cần lấy ba thể, không khỏi cần lấy ba hạ thể xác, vía, trí và hoạt động tại ba cõi dưới nữa. Bây giờ con người khởi sự cuộc tiến hóa siêu nhân sinh, vì đã đó con người phải bỏ các thể chân thân lại. Muốn học chân thân một cách hữu hiệu, chúng ta không đứng trong bản ngã của con người mà quan sát từ thể một. Chúng ta phải đứng ngoài bản ngã đó, chúng ta phải quan sát nó từ trên dòm xuống và nhìn mỗi thể như là một khí cụ tạm thời đã được tạo ra để cho con người dùng, và khi không còn dùng đặng nữa, con người sẽ dứt nó ra. Lại nữa, muốn cho sự học hỏi của chúng ta được dễ hiểu và có thể làm thỏa mãn đặng trí óc thì chúng ta phải biết nguyên nhân cấu tạo chân thân. Khi mà chúng ta phát giác đặng nguyên nhân thì chúng ta sẽ thấy liền kết quả, và chúng ta cũng sẽ thấy được một tâm thức cao hơn chân ngã, ấy là chân thần. Muốn biết được nguyên nhân sinh ra chân thân thì chúng ta phải biết qua hồn khóm, rồi lần lần học ba luồng sóng sanh hoạt do Đức Thượng Đế xả xuống để lập ra muôn vạn sinh linh. Khi chúng ta học qua ba luồng sóng sinh hoạt thiên liên đó thì chúng ta phải cần biết đến một mức độ nào sự thành lập của vật chất này là nơi chúng nó xả xuống. Tóm lại, muốn hiểu rõ chân thân thì phải biết dù là thiển cận những điều sau đây. Thứ nhất là sự thành lập vũ trụ là sân trường tiến hóa của sinh linh. Thứ nhì là ba luồng sóng sinh hoạt thiên liên. Thứ ba là sự xuất hiện của chân thần là Lamonat. Thứ bốn là sinh hóa của các loài trên vũ trụ. Thứ năm là những hộp nguyên tử trường tồn. Thứ sáu sau cùng là sự sống phát triển trong hồn khóm. Thứ bảy là chuyển kiếp thú làm người. Thứ tám là sự tạo thành chân thân. Những đề tài trên đây có giải trong quyển vũ trụ về con người do tác giả Nguyễn Văn Quấn và Nguyễn Thị Hai. Giờ đây chúng ta chỉ lo học về chân thân thôi. Chúng ta lần lần học qua. Thứ nhất là nhiệm vụ của chân thân. Thứ nhì là chất khí làm ra nó. Thứ ba là bản tính tư tưởng của nó. Thứ bốn làm sao phát triển nó, hay nói cách khác là làm sao mở thượng trí. Và thứ năm là sự sống sau khi từ giả khỏi trần, trung giới và thượng giới. Chúng ta lại còn quan sát kỹ lưỡng chân ngã hay là linh hồn ego, là nhân vật dùng chân thân và phàm ngã là phần tử của chân ngã, dùng ba hạ thể xác vía trí trong ba cõi thấp là phàm trần, trung giới và thượng giới. Chúng ta cũng sẽ học về thứ nhất là luân hồi, thứ nhì là sự khao khát muốn đầu thai Krishna, thứ ba là cái thức đầu thai, thứ tư là tư cách của chân ngã ego đối với những kiếp luân hồi liên tiếp và đối với phàm ngã trong ba cõi dưới, thứ năm là sự liên quan giữa chân ngã và phàm ngã, chân ngã nhờ phàm ngã ở chỗ nào, thứ sáu đời sống với chân ngã trên chính cõi của nó, thứ bảy là sự điểm đạo, vân vân. Về nhiệm vụ của chân thân, chân thân là một cái thể làm bằng chất thượng thanh khí cao, cũng như cái vía làm bằng chất trung giới và cái xác làm bằng chất hồng trần. Vậy người ta gọi nó là chân thân hay là thượng trí hay là nhân thể là vì bên trong nó người ta tìm đặng những nguyên nhân, là những causes sinh ra những kết quả ở các cõi dưới là cõi hạ thiên, ở cõi trung giới và cõi hồng trần. Tại sao vậy? Bởi những kinh nghiệm của các tiền kiếp đều trồng chất trong chân thân. Vậy chân thân là cái nguyên nhân của cái tư cách tổng quát của mỗi người trước cuộc đời. trong chân thân có một động lực do kết quả của tiền kiếp xui khiến con người phải đi đường này bỏ đường kia. Thế nên từ phản ngữ thì người ta còn gọi chân thân là Karana Sarindara. Karana là nguyên nhân, người ta cũng gọi nó là Okodos, nghĩa là con người vinh quang. Còn theo pháp ngữ thì người ta gọi nó là Lakot Castle hay là Lakot de Manas. Chân thân có hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là dùng làm thể cho chân ngã cũng như sát thể, dùng làm thể cho phần ngã tại cõi hồng trần vậy. Thứ nhì là làm nơi chứa đựng cho tất cả kinh nghiệm trong nhiều kiếp luân hồi. Nó ví như cái chậu hay là cái quặn chứa đựng tất cả những cái gì vĩnh cửu. Xin xem đồ hành số 1 và số 2 về những mầm đức tánh chúng nó theo con người trong lúc đầu thai cái đó. Vậy người ta thấy rằng sự biểu lộ của con người phàm nhân sinh qua thể hạ trí sát vía đều do sự tiến hóa của con người thật, tức là chân nhân vậy. Đoạn số 1, trong vũ trụ có 7 cõi, mỗi cõi chia làm 7 cảnh, cảnh cao thì thanh, cảnh thấp thì trượt. Cõi thượng giới có 7 cảnh, 3 cảnh trên thuộc về cảnh thượng trí, còn 4 cảnh dưới thuộc về cảnh hạ trí. Chân thân ở 3 cảnh cao gọi là thượng thiên. Về các cõi, từ cảnh cao là có đại niết bàn, kế đến là đại niết bàn, xuống nữa là niết bàn, bồ đề, thượng giới, trung giới và hạ giới. Về đồ hành số 2, đồ hành số 2 chỉ chân thân ở cõi thượng thiên, nó là cái thể cho linh hồn. Linh hồn có 3 trạng thái là Atman, Bodhi và Manas, nghĩa là tâm thức của nó có thể linh hoạt tại cõi niết bàn, bồ đề và thượng thiên. Nhưng nó ngụ tại cõi thượng thiên cũng như tâm thức của phàm nhân có thể hoạt động ở cõi thượng thiên, hạ thiên, trung giới và phàm trần, nhưng nó ngụ tại cõi hồng trần vậy. Ta biết rằng linh hồn thú vật là linh hồn khốn sở dĩ thành linh hồn người là nhờ có chân thân là Lakot Castle làm nơi trú ngụ cho nó. Thông thiên học nói rằng khi nào có chân thân thì mới có hồn người. Mỗi người cần phải có một chân thân, và chính lúc có chân thân linh hồn thú mới trở thành linh hồn người, hay nói cách khác là thú mới chuyển kiếp làm người. Lúc ban sơ chân thân hay là thượng trí giống như lớp da rất mỏng vừa đủ thấy được. Nó là một chất khí hết sức thanh nhẹ, nó đánh dấu đúng lúc con người khởi sống một đời riêng biệt, hết còn gia nhập vào hồn khốm nữa. Lúc chân thân mới tượng đó có chút xíu màu sắc thôi, nó lại chính là cái thể kiên trì xuyên qua trọn cả cuộc đời tiến hóa của con người. Nó thâu nhận tất cả kết quả của mọi kiếp luân hồi, nó giống như sợ kim quang tuyến. Lakshisway O Sumatra Sutama sâu lại tất cả kiếp đầu thai của con người. Xin xem lại nguyện vũ trụ về con người. Chúng ta đã nói ở trước rằng chân thân là cái quận vĩnh cửu, nó chứa đựng tất cả những cái gì cao thượng, điều hòa hợp với tinh thần. Bởi vì mọi tư tưởng thanh cao và tốt đẹp, mọi cảm xúc trong sạch và cao quý đều thăng lên và trộn vào chất khí của chân thân. Vậy chân thân là một nhân chứng chính đáng duy nhất để nói lên sự tiến hóa và mức độ phát triển hiện tại của con người. Các thể khác của con người phải được xem như là những y phục hay là những khí cụ để dùng trong một chốn nhất định nào trong vũ trụ. Cũng như người ta dùng xe đi trên đất, tàu chạy trên mặt nước, phi cơ chạy bay trên trời vậy. Con người thật hay chân thân dùng mỗi hạ thể theo nhu cầu đặc biệt của nó. Trong khi đó, nó không thay đổi chút nào, trái lại với chân ngã, phàm ngã có các hạ thể biến đổi và hao mòn theo thời gian, vì chúng nó là những khí cụ tạm thời. Chúng nó hư hoại sẽ được thay đổi cái mới, tỉ như xác thịt già yếu rồi chết. Chân ngã sẽ thay vào cái mới lúc đầu thay lại và cứ mãi như thế đó mà diễn tiến. Mà mỗi lần thay đổi thể mới là mỗi lần quan năng của con người tăng cường, vì lẽ sự tiến hóa không bao giờ ngừng cả. Con người cần có hạ trí cho những cái niệm cụ thể và chân thân hay là thượng trí cho những tư tưởng tù thường. Chân ngã ngụ trong chân thân có tất cả quan năng thuộc về trí khôn như là trí ức, trực giác, ý chí. Nó gom lại tất cả kinh nghiệm của mọi kiếp trần mà nó đã trải qua, rồi nó dùng thuật luyện kim thần diệu bên trong của nó mà biến đổi ra một thứ tinh ba kinh nghiệm và hiểu biết. Thứ tinh ba kinh nghiệm và hiểu biết đó được gọi là sự minh triết. Sự minh triết là kết quả của nhiều kiếp kinh nghiệm dưới trần. Nó là vương niệm của sự già, sự tử, hay nói cách khác, sự minh triết là kết quả của nhiều kiếp luân hồi sanh tử, là thành tích của sự kinh nghiệm lâu dài của một khoa tinh thần thâm diệu. Và chính ở giữa lòng chân ngã mới tìm thấy đặng sự minh triết là cái của quý muôn đời do nhiều kiếp luân hồi mang đến. Mỗi một kiếp luân hồi con người kinh nghiệm thêm và sự minh triết cũng được tăng cường. Theo bản thống kê các thể của con người dưới đây rút trên quyển Lakot Castle của tác giả A. E. Dowell, thì chân thần được gọi là thể, cái thể minh điện. Những nguyên lý trong con người thì gồm có là những lý trong con người gồm có thể bồ đề là buddhi, thì các thể là phản ngữ gọi là ananda maya kosa, dịch ngữ được gọi là thể an lạc. Về thể manas superior là thượng trí, thì tiếng phản ngữ được gọi là vinana maya kosa, dịch ngữ được gọi là thể minh điện hay là chân thân. Manas inferior ekama, hạ trí và dục vọng, phản ngữ được gọi là mana maya kosa, là thể cảm xúc, là dịch ngữ. Về prana là sinh lực, thì phản ngữ đọc là prana maya kosa, thì dịch ngữ đọc là thể sinh lực. Về sthula là thể xác, thì phản ngữ đọc là anamaya kosa, là thể vật thực. Rồi hình số 3 là trong danh từ vinana maya kosa tiếp đầu ngữ chữ vi, có nghĩa là sự phân biệt, sự tách rời, sự bài liệt, nó chính là đặc tính của cái thể ấy. Trong vinana maya kosa tức là chân thân hay là thượng trí, thì kinh nghiệm do thể cảm xúc tức là mana maya kosa đem lại, nó phản chiếu với hình thức khái niệm ý lý tưởng. Thể mana maya kosa gom góp và biến chế thể vinana maya kosa, sắp xếp và phân biệt những thể thấp hơn chân thân như thể hạ trí, vía, phách và sát, thì thu thập và gom góp những cảm xúc, những tri giác, những ý niệm đang thành, nhưng chính cái chân thân chỉnh đốn, phân biệt chúng nó, suy luận chúng nó một cách trừu tượng và chỉ chú ý đến những tư tưởng thanh cao, tách rời ra những tư tưởng cụ thể. Do đó trong chân thân người ta chỉ thấy điều trừu tượng chứ không phải điều cụ thể, và việc làm của chân thân là một việc làm bên trong, không bị ngoại cảnh gì giác quan xáo trộn hay ảnh hưởng chút nào. Nó chính nó là thượng trí, là cái trí khôn cực kỳ minh mẫn, là sự thấy rõ rệt và sáng lạng. Hay nói cách khác, thượng trí là một cái trí khôn không dính líu gì đến giác quan, nó an tịnh, thanh bình và mạnh mẽ. Vậy thượng trí hay là chân thân cũng có quan năng tạo tác của sự tham thiền và cái nghị lực của sự tĩnh tọa. Nó là cái thể tạo tác của con người, bởi vì thượng trí trong con người giống như tinh thần trong vũ trụ, như ma hát trong càn khôn. Nó thuộc về ý niệm của trời, là sức mạnh điều khiển. Trong cái thể này có tất cả khả năng tính của hình hài, và với cái sức mạnh tạo tác sẵn của nó, nó có thể thực hiện những khả năng tính đó thành ra hình hài. Trong quyển giáo lý bí truyền La Doctrine Secrets có viết rằng Riyas Sakti là quan năng, quyền bí của tư tưởng. Nó giúp cho tư tưởng tạo ra những kết quả cụ thể, những hiện tượng chỉ bằng sức mạnh của chính nó mà thôi. Người đời sẽ tin tưởng rằng mọi ý niệm biểu lộ được ra ngoài là khi nào người ta tập trung tư tưởng một cách mãnh liệt vào đó, cũng giống như một ý chí cường liệt sẽ đem đến một kết quả mong muốn. Đó chính đó là cái bí yếu của ma thuật chân chánh. Vì vậy trong con người, thượng trí là tia sáng của trời, Brahma là tinh thần của vũ trụ, là mãnh lực tạo tác. Cái quan năng tưởng tượng của chúng ta vốn là tia sáng của mãnh lực tạo ra vũ trụ, đức thượng đế Brahma. Tham thiền và mọi hình hài sắc tướng xuất hiện bởi vì trong mãnh lực tinh thần có khả năng tính của mọi hình hài. Do đó mà đôi khi bà Blavatsky gọi thượng trí là Deva Ego, thiên thần chân ngã, hay là thần linh đi đôi với phàm ngã, thượng trí là thần linh, bởi vì nó có một tư tưởng tích cực, ấy là Priyat Sakti, là quyền năng của hành vi. Thượng trí Manat do chính bản năng của nó cũng là sự hoạt động nữa. Mọi hành vi được thực hiện do sức mạnh của tư tưởng, chẳng phải nhờ bàn tay mà nhờ điêu khắc tượng nên hình đặn, mà chính là nhờ tư tưởng điều khiển bàn tay của y. Có câu chân ngôn nói rằng tư tưởng tới trước việc làm. Song le trong vài trường hợp con người làm mà không suy nghĩ, như người ta thường nói, dù vậy đi nữa, hành vi của y là cái kết quả của tư tưởng y trước kia. Y quen với một số tư tưởng nào rồi, khi gặp dịp tự nhiên hành động đúng theo nó. Thượng trí là một cái trí thiên nhiên, bởi vì nó là một nhà tư tưởng tích cực, nó dùng đức tính của chính đời sống trói lọi từ bên trong ra ngoài. Danh từ thiên liêng là divan, đúng với ý nghĩa trói lọi theo cốt tự của divan là chữ di, div, có nghĩa là trói lọi, chữ sáng. Thần lực là asma, thuộc về ngôi thứ nhất xả xuống và tác động. Trong chân thân là một cái sức mạnh thống ngự, nó uốn nắn tất cả cái gì bên ngoài nó lại nữa. Khi nó tác động trong mana maya kosa, tức là dục vọng, thì đặc tính của nó lại bị ngoại cảnh thu hút. Điều nói của nó lại do bên ngoài hướng dẫn, nhưng trong chân thân Atma chính là cái ý chí tác động, chẳng phải do bên ngoài tuyển chọn mà là do một đường lối từ bên trong phát ra. Cái ý chí này được uốn nắn theo những hình ảnh bên trong, mấy hình ảnh này được tạo tác ra bằng cách phản chiếu và phân biệt. Vì vậy nơi chân thân thần lực được điều khiển bằng đường lối bên trong, còn nơi các hạ thể thì thần lực lại bị bên ngoài thu hút. Đó là sự dị biệt đại khái giữa ý chí và dục vọng, giả lại ý chí tự nhiên là đức tánh của chân ngã chứ chẳng phải là của phàm ngã. Có ba trạng thái chánh của chân ngã ấy là chích, ananda và sắc. Chích là một trạng thái trí khôn, nó cần phải phát triển trước nhất, chính nó là quan năng phân tính, chính nó là quan năng phân tích, nó lý giải bội số và những dị biệt. Ananda là sự minh triết, nó hiệp nhất vạn vật, nó thực hiện sự duy nhất và do đó nó tìm đặng sự vui mừng hay an lạc là những điều hiện tồn ở ngay trung tâm đời sống. Rốt lại, sát là trạng thái tối thượng, đó là sự hiện tồn của chân ngã, là sự duy nhất cao hơn tất cả sự hiệp nhất. Theo chu kỳ các giống dân thì giống dân thứ 5 phát triển trạng thái trí khôn là trích, giống dân thứ 6 phát triển trạng thái ananda là trạng thái minh triết, là trạng thái hiệp nhất hay là an lạc, là thời kỳ phúc lạc. Giống dân thứ 7 phát triển trạng thái sát là trạng thái chỉ sự hiện tồn của chân ngã. Đồ hình thứ 4 là ba trạng thái của chân ngã, thì gồm có tới đại niết bàn, cõi đại niết bàn, cõi niết bàn, cõi bồ đề và cõi thượng giới. Thì có nghĩa nơi bể cả sáng loạn vô cùng của cõi tới đại niết bàn lóe lên một tia sáng bằng chất khí bồ đề, tượng trưng bằng hai gạch thẳng xuống. Nơi tia sáng này có cột một đốm lửa nằm trong một cái ống hình bầu dục, cái ống ấy tức là chân thân vậy, còn đốm lửa tức là chân nhân, là linh hồn, là ego. Ba điểm tròn ở cảnh thứ nhất của cõi niết bàn, bồ đề và thượng giới, là ba học nguyên tử trường tồn. Nó tượng trưng ba trạng thái, là ba ngôi của chân nhân, là Atman, Bodhi và Manas. Tổ hợp và cấu tạo thượng trí. Thượng trí hay là chân thân làm bằng chất khí của cảnh thứ nhất, thứ nhì và thứ ba của cõi thượng giới. Chúng ta có lẽ còn nhớ rằng một học nguyên tử của cõi thượng giới chứa đựng 5.764.801 hay là 49 lũy thừa 4 bột tiên thiên khí, tức là 5.764.801. Thông thường người đời có cái thượng trí chưa linh động hoàn toàn, chỉ có chất khí thuộc về cảnh thứ 3 hoạt động mà thôi. Nhưng dần theo sự tiến hóa dài đăng đẳng của con người và dần theo sự phát triển những quan năng ẩn tàng của chân ngã, mà chất khí thuộc về hai cảnh cao kia từ từ thức tỉnh. Xong ra chỉ khi nào con người trở thành đấng chân tiên hay là đấng chân sư thì chừng ấy chất khí thanh cao nhất đó mới hoàn toàn linh động trong thượng trí mà thôi. Về đồ hình số 4. Trong đồ hình số 4 người ta chỉ thấy những cảnh của cõi vía hay là cõi trí nhỏ lần lần để chỉ tỏ càng lên cảnh cao chất khí càng thanh nhẹ hơn ở cảnh thấp. Những mũi tên từ dưới lên trên và từ trái qua mặt là để chỉ sự rung động có thể đi từ cảnh dưới lên cảnh trên. Những khoảng hở thông đồng giữa hai cảnh càng lên cao càng hẹp để chỉ rằng những lần rung động thanh bay mới lên đặng trên kế đó mà thôi. Là nơi đồ hình ám chỉ chất khí qua bốn cảnh thấp của cõi trung giới ảnh hưởng trực tiếp đến hạ trí, còn chất khí của ba cảnh cao của cõi trung giới chỉ ảnh hưởng đến chân thân mà thôi. Do đó mà dẫu trên đường tiến hóa con người có nhiều tánh xấu như giận hờn, ích kỷ, phách lối, dâm dục ẩn trong ba hạ thể sát vía trí, nhưng không có một tánh xấu nào ngụ đặng trong thượng trí. Đơn vị hạ trí, mỗi hạ trí đều có chứa một phần tư gọi là đơn vị hạ trí, nó ở tại cảnh thứ tư của cõi hạ thiên. Con người đem nó theo trong các kiếp luân hồi, chất khí làm hạ khí luôn luôn thay đổi mới trong mỗi kiếp. Nhưng đơn vị hạ trí vẫn bất biến giống như những hộp nguyên tử trường tồn, atom permanent, không bao giờ mất. Đơn vị hạ trí có thể xem như trái tim của thể hạ trí, hình dáng của toàn thể hạ trí đều tùy thuộc một phần lớn ở sự hoạt động của đơn vị này. Khó mà tả thượng trí một cách đúng đắn được, bởi vì những giác quan của cõi thượng giới hoàn toàn khác biệt với giác quan mà chúng ta dùng ở cõi trần. Chúng nó thanh nhã hơn giác quan vật chất rất nhiều. Khi người có huệ nhãn ráng sức thu thập vào óc xác thịt mình các ký ức về sự hiện diện chốc thời của thượng trí, thì người ấy nói nó giống như hình bầu dục, mà quả thật tất cả thể thanh của con người đều có hình bầu dục. Hình bầu dục này bao quanh xác thịt và túa ra khỏi nó lối 45 phân. Một người mới chuyển kiếp thú làm người có một cái thượng trí trống rỗng. Trong trường hợp người thượng cỡ thượng trí giống như một cái bột xà bông vĩ đại, dòm vào nó người ta có thể cảm giác nó trống không. Nó chỉ là một lớp da thật mỏng không màu sắc, vừa đủ thấy và hình như vừa đủ tượng hình để làm nơi trú ngụ cho linh hồn đó thôi. Điều thượng tiên là chân thân làm bằng chất khí của cõi thượng thiên, nhưng vì chất khí ấy còn bất động, nó vẫn không có màu sắc và không trong trẻo. Khi con người tiến hóa thì chất khí của cõi thượng thiên linh động do những lần rung động phát sinh từ các hạ thể dục thúc. Cuộc diễn biến này quá ư chậm chạp, bởi vì ở giai đoạn tiến hóa đầu tiên, sự hoạt động của con người không có bản tính biểu lộ trong chất khí thanh bai như chất khí của thượng trí đặng. Nhưng khi con người vừa đến lúc có được những tư tưởng trù tượng, những cảm động vị tha, thì liền đó chất khí của chân thân linh động một cách tương xứng. Những sự rung động được phát lên cách đó để biểu lộ trong chân thân bằng những màu sắc. Cái bọt bong bóng trong trẻo thế kia dần dần trở thành một bầu tròn chứa đầy chất có màu sắc tốt đẹp nhất, mịn màng nhất. Nó hóa ra một vật tuyệt đẹp, một vật đẹp tuyệt vời không thể tả đặng. Nhờ học những hiện tượng tương tự trong thể vía và thể trí nên độc giả đã quen với ý nghĩa của những màu sắc khác nhau. Màu hường vợt chỉ tỏ tình thương vị tha, màu vàng chỉ tỏ sức mạnh của một trí khôn cao thượng. Màu xanh da trời nói lên lòng hy sinh, màu xanh lá cây là biểu hiệu lòng thiện cảm. Màu bông phấn trộn với màu xanh da trời chỉ tỏ một tinh thần cao thượng. Cũng những màu ấy mà trong những hạ thể nặng nề hơn thì tự nhiên ít thanh đai và sáng chói hơn. Mặc dầu trên con đường tiến hóa ở mấy cõi giới con người đã thu nhận trong ba hạ thể của mình nhiều tánh xấu không phù hợp với sự sinh hoạt của chân nhân, thế như những tánh kiêu căng, phách lối, giận hờn, dâm dục, song không có một tính xấu nào thuộc về loại đó có thể biểu lộ đặng tâm thượng trí. Đồ hình số 4 giảng nghĩa về điều này. Mỗi khu cái vía tác động mạnh vào chất khí của cảnh cái trí tương xứng, bởi vì những lần rung động thô kịch của cái vía chỉ biểu lộ trong những cảnh thấp của cõi trung giới chứ không phải trong thượng trí. Vì thế cho nên thượng trí hay chân thân chỉ chịu ảnh hưởng của ba phần cao cái vía mà thôi. Nhưng các lần rung động của ba phần cao cái vía đó chỉ biểu lộ toàn là những tánh tốt. Xin đồ hình số 4. Cái kết quả thực tế của điều trên cho ta biết rằng con người chỉ mở được tánh tốt trong chân ngã mình mà thôi. Và chân ngã là con người thật sự là ego đứng về phương diện linh hồn. Thì những tánh xấu chỉ là tạm thời, chúng nó sẽ bị dứt đi trên đường tiến hóa, bởi vì trong linh hồn không có chất khí nào phù hợp với các tính xấu để biểu lộ chúng nó đặng. Muốn thắng gọi vấn đề, chúng tôi xin độc giả xem những hình màu của trong sách của ông Claudio Lennon Visible A Invisible, tức nghĩa là con người hữu hình và vô hình, nơi A là thượng trí của người còn giả mang, hình 5 trang 58, B là thượng trí của con người thường nhân, hình 8 trang 78, và C là thượng trí của người tiến hóa, hình 19 trang 104, và D là thượng trí của vị La Hán, hình 26 trang 120. Chúng ta đã nói rằng thượng trí của một người còn giả mang giống như cái một bột xà bông vĩ đại trong trẻo lấp loáng như màu ốc sa cừ. Nó xem dừng tấm không, nếu nó có chứa một cái đụng chút gì, gọi là một chút gì là chỉ một vài đức tính nào đã đoạt được tấm con người còn làm thú vật và ở trong hồn khóm. Cái thượng trí còn non nớt này có những làn rung động yếu ớt, chúng nó biểu lộ bằng những ánh sáng chói có chút ít màu sắc. Người ta có thể tin rằng thượng trí của con người còn giả mang, thượng trí của người còn giả mang trước nhất là bé nhỏ, nhưng không đúng như vậy. Thượng trí của y cũng bằng với thượng trí của những người khác tiến hóa hơn y. Về sau trên nước thang tiến hóa tột đỉnh nó sẽ to lớn hơn, và lúc ấy là lúc nó chứa đầy đức tánh, chất khí trong nó đều linh động. Trong trường hợp người thường nhân, thượng trí có chứa thêm chút ít đức tánh, rõ ràng nó có biểu lộ một vài màu sắc thanh nhẹ và rất tinh vi. Nhưng dòm vào bột xà bông ấy, tức là chân thân hay là thượng trí, thì ta chỉ thấy nó đầy có phân nửa. Người ta thấy nó có dấu vết trí khôn cao thượng, tình thương vị tha và chút ít hy sinh. Người ta cũng thấy một vết màu tím thanh nhạt. Nó là biểu tượng một khả năng yêu thương và quên mình, hướng về lý tưởng cao nhất. Trong thượng trí đó cũng có một vết màu xanh nhạt, biểu tượng lòng từ bi và tính thiện cảm. Bao giờ con người khởi phát triển về tinh thần hoặc về trí khôn cao thượng thì liền đó có xảy ra một sự biến đổi. Con người thật khởi sự đảm đương với tính cách kiên trì và tự tư. Tự tư là tự cá nhân mình. Nó hoàn toàn khác biệt với tính cách bị hoàn cảnh hay giáo dục đóng khuôn. Cái tính cách tự tư này của chân ngã biểu lộ bằng màu sắc đề cao sự chói sáng và sự chính xác của thượng trí. Cũng như phàm ngã biểu lộ bằng thể trí vậy, trừ phi trong trường hợp cái thể cao thanh đẹp hơn là cần thiết. Đối với người đã phát triển về tinh thần thì có xảy ra một sự biến đổi triệt để, lớp da thịt mỏng làm bọc cho thượng trí trở nên tốt đẹp phi thường. Nó có lấp lánh ngũ sắc, màu sắc nó vô cùng kỳ diệu để biểu lộ những đức tính cao cả như tình thương, lòng hy sinh và tính thiện cảm. Những đức tính này được một trí khôn tinh vi và linh hóa hỗ trợ bằng những hoài bão luôn luôn hướng về trời. Và màu sắc này không có trong phân quang đồ mặt nhật ở cõi trần. Pestole. Chất khí thượng trí của người tiến hóa tinh vi không thể tả. Nó rất linh động và rung rẩy, sự sống nồng nhiệt nó biến thành một bầu tròn sáng lạn màu sắc rực rỡ, và những làn rung động mạnh của nó đưa lên mặt bầu tròn sáng lạn đó một gợn sóng chói lòa màu sắc thay đổi liên tục. Những màu sắc này sáng dịu và rực rỡ cho đến nỗi không thể diễn tả được. Một cách thượng trí như thể ấy chứa đầy một thứ lửa sống, nó là sản phẩm của một cảnh cao hơn, thượng trí dính liền với cõi cao hơn, kế đó bằng một sợi chỉ mảnh mai rung rẩy và tối ngời. Ấy là đường kim quan tuyến Sutrama. Điều này làm cho chúng ta nhớ đến một đoạn thánh kinh răng trong giáo lý bí truyền như vậy. Chia lửa cột vào ngọn lửa treo lủng lẳng bằng sợi chỉ pho hát hết sức nhỏ. Trong khi linh hồn phát triển và trở nên dần dần phong phú do cái bể cả tinh thần thiên liêng bất tận tức đổ xuống nó xuyên qua sợi chỉ này cũng như xuyên qua con kinh vậy, thì sợi chỉ đó bèn lớn rộng ra để cho lượng sống luôn luôn tăng cường chảy vào tận cảnh cái đó. Cho tới chừng nào nó to lớn như một cái vòi rồng có khả năng nối liền trời đất, và nó còn nối liền với cảnh cao hơn nữa, với một bầu thế giới mà xuyên qua đó chảy ào ào một mạch suối sống. Mạch suối sống này dường thể làm tan chảy thượng trí trong cái ánh sáng chói lòa và thành ngập đó. Thánh kinh Giang còn nói rằng sợi chỉ nối liền người canh gác với cái bóng là phàm nhân, là nối liền Eco và phàm nhân của y, nó trở thành mạnh hơn và tối sáng hơn. Mỗi khi biến đổi mặt trời, buổi bình minh trở thành cái vinh quang của buổi trưa, ngọn lửa nói với tia lửa rằng đây là cái bánh xe hiện hữu của mi, mi chính là ta, là hình ảnh của ta và cũng là cái bóng của ta nữa. Mi che phủ ta và mi là cái thể và hành của ta, cho tới ngày nào mi trở thành ta và thiên hạ, mi trở thành chính mi và ta. Chúng ta đã nói rằng đối với người ít kiến hóa thượng trí trước tiên gần như trống không, và hình bầu dục của nó đầy dần dần theo sự phát triển của nó. Khi nó vừa đầy thì chẳng những nó nới rộng hình dốc mà nó còn phóng ra tứ phía những luồng thần lực mạnh mẽ. Đó là một trong những đặc tính cao quý nhất của con người tiến hóa, được dùng làm con cung cho thần lực cõi cao chạy xuống. Bởi lòng y muốn cho ra và giúp đỡ, cho nên thần lực thiên liêng mới tuôn tràn xuống thường xuyên cho y, và do y nó mới đến những người khác còn quá yếu ớt, không thể thu nhận nó một cách trực tiếp được. Lại nữa, phía trên thượng trí nổi lên một vòng tròn sáng rõ giống như cái vương miệng. Đó là biểu hiện của lòng hoài bão hướng về sự hoạt động tinh thần. Dĩ nhiên là cái phẩm cách và mỹ lệ của sự hoạt động này càng được gia tăng. Dù ở cõi trần con người hoạt động thế nào đi nữa, luồng thần lực sáng lò này cứ mãi tiếp tục tuôn tràn xuống. Đây là lý do một khi linh hồn hay chân ngã Eco thức tỉnh tên cõi của nó rồi, thì nó khởi tri thức về chính nó và về sự liên hệ của nó với thiên liêng. Luôn luôn nó quay về nguồn cõi sinh ra nó, điều này hoàn toàn riêng biệt với sự hoạt động của nó ở cõi trần. Chúng ta phải nhớ rằng dù phần ngã có tiến hóa cao nhất đi nữa thì nó cũng chỉ là một biểu thị yếu ớt của chân ngã thực sự và cao cả mà thôi. Nhân đó chân ngã cao cả này khi vừa nhìn xung quanh mình thì đã phát giác đặng vô số khả năng mà nó mới hiểu được trong kiếp sống nhân sinh quá eo hẹp này. Sự hoài bão tinh thần ấy mang đến cho người tiến hóa sự vinh quang quá ư vĩ đại. Chính nó là một cung kinh để chuyển di thần lực thiên liêng xuống cõi trần. Bởi vậy hễ lần hoài bão của y càng mãnh liệt và vĩ đại chừng nào thì ân huệ trên cõi trên càng tuôn xuống cho y nhiều chừng ấy. Khi thượng trí đó là một của một vị La Hán, nghĩa là người đã được 4 lần điểm đạo. Điểm đạo là được chấp nhận vào ngôi thứ quần tiên hội sau một cuộc thử thách tinh thần trọng đại là vị dịch giả. Thì màu sắc của nó có 2 đặc tính khác biệt với cõi trần. Tức nghĩa là khi thượng trí đó là của một vị La Hán, nghĩa là người đã được 4 lần điểm đạo, thì màu sắc của nó có 2 đặc tính khác biệt với cõi trần. Chúng nó tinh anh hơn và linh hóa hơn tất cả các màu sắc mà chúng ta đã miêu tả. Lại nữa, chúng nó còn sặc sỡ hơn, chói sáng hơn và rạng ngời hơn hình dốc của thượng trí, cao lớn hơn hình dốc của xác thịt. Và khi người ta dòm vào nó sẽ thấy có một sự phát triển trí khôn kỳ diệu cao thâm nhất. Người ta cũng thấy có tình thương, lòng hy sinh, tính thiện cảm và tinh thần tính nữa. Những băng màu chạy theo dòng đai thượng trí đều là những dòng toàn đồng trung tâm điểm. Từ trung tâm điểm đó chạy tuôn ra ngoài xuyên qua mấy băng màu ấy, nhiều chiều lưu ánh sáng chấm tinh, sự phát ra ảnh hưởng thiên liêng cũng được tăng cường. Bởi vì con người tiến hóa đó đã trở thành con kinh gần hoàn bị cho sức sống và quy lực của Thượng Đế. Chẳng những vẻ vinh quang của Thượng Đế chói lọi trong người y bằng cái ánh sáng trắng tinh ấy, mà tất cả màu sắc của cái móng đều lóng lánh trên đó, chúng nó thay đổi như ốc sa cừ, Nhân đó mà trong vùng ánh sáng này có một cái gì làm gia tăng đức tính cao quý của những ai lại gần nó. Không có một người nào chịu ảnh hưởng của nó và không được ân huệ bao giờ. Nó trói lòa xung quanh giống như mặt trời vậy, bởi vì cũng giống như mặt trời, nó đã trở thành một sự biểu lộ của Thượng Đế. Thượng Đế của các vị trong kinh hay là các đức thầy minh triết còn to lớn hơn nhiều. Giải thích đức tôn sư là đức đã đi mất đường tiến hóa của nhân sinh rồi, ngài hết còn chịu luật nhân quả và luật luân hồi nữa, ngài tự y đầu thai hay không, tự ý đầu thai hay không, chứ không còn bị bắt buộc nữa. Và ngài cũng tự ý giữ chân thân hay là vứt nó qua một bên để lấy cái thể khác tinh vi hơn. Thì thần trí của các vị trong tiên hay là các đức thầy minh triết còn to lớn hơn nhiều. Nó trái là một cách kỳ diệu phi thường, trí phàm không thể diễn tả nổi sự mỹ lệ của nó. Và không có lời nào của